Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân thân. Hôm nay là ngày tu đầu năm của đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Thì sau giờ đó vui vào buổi sáng một giờ này, thì sư sẽ trình bày cho chúng ta nghe bài học mới đầu năm. Thì bài học mới đầu năm thì sư sẽ giảng rất là đặc biệt. Đặc biệt đây không phải là nó mới mẻ gì, nhưng mà rồi gương lại nhắc nhở trong cái đầu năm mới cho chúng ta có khái niệm để chuẩn bị trong cái mùa thu mới của chúng ta. Hay đầu năm mới chúng ta được nhớ và khắc ghi vào lòng để cảnh giác trong đời sống tu của người Phật tử chúng ta. Sở dĩ sư đưa bài học này ra theo lời Phật dạy để cho Phật tử chúng ta, vì mình còn là tu sĩ thì chúng ta nhiều khi còn có cái nhiều sự thiếu tỉnh giác trong cái đời thường sống tu của chúng ta. Nên ba vấn đề hôm nay sư đã được chúng ta theo lời Phật dạy, đó là đề tài ba sự lầm lạc của con người. Chúng ta nghe rõ ba sự lầm lạc của con người như vậy. Thì qua đề tài ba sự lầm lạc của con người đây, Đức Phật dạy chúng ta thì sư điển khai rộng ra để con người chúng ta được hiểu rõ. Thì đi thẳng vào vấn đề, thì nói lầm lạc ấy, thì không phải là chỉ ba vấn đề này thôi mà nó rất là nhiều, nhưng mà tụ trung lại ba điều căn bản nhất. Từ chỗ đó chúng ta phải hiểu rộng ra những cái là lầm lạc của con người. Nói con người là nói chung, nhưng con người là thế gian, nhưng nói con người cũng nói riêng cho người tu Phật tử chúng ta. Tại như vậy, ai mà còn lầm lạc thì chúng ta phải tự phải bước ra khỏi cái này lại ra mau, cái đừng có là dậm chân và tống mình trong lầm lạc đó nữa, để chúng ta được tiến hóa và được giải thoát. Thì cái sự tu của người Phật tử chúng ta hôm nay mình tu được tu theo chánh đạo, tu theo lời Phật dạy để đưa đến chánh quả, được thành tựu đến chánh đẳng chánh giác ở vô cực kiếp sau này. Mà trước nhất là chúng ta phải thành tựu giải thoát ngay kiếp này, cho nên cái tư tưởng của chúng ta phải là chân chánh, hành đạo chúng ta cũng là chân chánh để đi đúng con đường, để chúng ta mới mong cầu sự giải thoát tương lai được. Cho chúng ta đi chung hàng 2, hàng 3, hàng 4 là mệt lắm đó. Phải không? Mà tưởng có 2 chân, đi tới hàng 3, hàng 4 đang đi hàng 2 là khó coi rồi. Phải không? Đó, mà đi tới hàng 3, hàng 4 là khó coi nữa. Phải không? Mà tưởng đó, rồi đi mà xỉm, ngã qua, ngã lại, một khổ nữa. Tại như vậy, phải đi dứng, đi khỏe. Phải không? Rất là thoải mái. Tại như vậy, cho nên tạo quá thành con người chúng ta tối thắng trong các loài thì hai chân là tối thắng nhất, phải không? Và tối thắng trong các loài hai chân thì Thế Tôn là tối thắng nhất. Ha, mà trong loài hai chân, ha, Phật tử hai chân thì cũng có con người chúng ta, mà cũng có loài chúng sinh hai chân nữa, phải không Phật tử? Tại cho bạn chỉ con người hai chân không mà thôi. Nên nói rằng là trong tất cả các loài hai chân, Đức Thế Tôn là tối thắng. Đây thì trong hai chân thấp nhất á, thì coi những con vật hai chân. Phật thấy là con gì hai chân? Con chim, chim hai chân. Rồi có những con thú hai chân, gà, vịt, ngỗng, ha, những con đó hai chân. Nhưng mà nó vừa đi mà ra là vừa bay nữa, nó vừa lặn nữa, ha. Đó là những con chim, con vịt, con ngỗng, le le chằng vịt, óc cao, phải không? Đó nó vừa đi thì vừa bay mà vừa lặn nữa. Còn con người chúng ta thì sao đây? Hả? Con người chúng ta chỉ có đi thôi mà bay không được, mà lặn thì chút xíu là phải nổi lên rồi chứ. À, nói như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên trong cái loài người hay trong cái chúng sinh mà hai chân á, thì loài người là tối thắng. Phải không? Chứ là trong các động vật, động vật là thể thì con người là hai chân là tối thắng nhất. Còn những con chim, con vật khác hai chân thì đâu có bằng con người mình. Phải không? Tại vì đó là thú cầm. Thế nên như vậy nó không có cái sự thông minh, nó không có cái sự hiền hậu, nó không có trí tuệ, cho nên khó mà chuyển hóa được cuộc đời thú cầm của nó, cho nên nó là loài chúng sinh mê muội, si mê. Thế như vậy thì nghiệp chướng sâu nặng, cho nên kiếp này làm thân thú cầm, mặc dầu nó hai chân nhưng nó sẽ bị hai chân khác giết ra để ăn. Đó là hai vậy,
con người.
Bạn là tự
tay như vậy đó là con người, thì là con người hai chân thì tốn thắng hơn là những động vật hai chân khác.
Tay như vậy,
như trong các loài, trong loài hai chân Thế Tôn là tốn thắng. Tại vì trong cái loài người là hai chân này, cái động vật mà hai chân là con người, mà trong con người Thế Tôn là tấu thắng. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta là tấu thắng nhất. Lý do tại sao? Vì Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên mới gọi là tấu thắng.
Thế giới là như vậy.
Cho nên ba cái lầm lạc của con người chúng ta, vì là con người cho nên chúng ta vẫn còn lầm lạc,
vẫn còn lầm lạc.
Tại như vậy, nhờ chính cái sự lầm lạc này cho nên chúng ta phải biết để chúng ta ra khỏi lầm lạc. Giống như mình đi lạc đường vậy đó, mình không lạc đường mà muốn đi cho đến là cái điểm mà mình muốn, mà cái hướng người ta chỉ là vậy đó, nhưng cái đường mình không rành, nó đi đại à, nhắm ngay hướng mình đi à. Tại nhiều khi chúng ta đi lạc đường đi sai, hay là nhận cái đường đi khó khăn quá, hay là cái đường nó lệch đi đó, mình tưởng là eo mẹo vậy nó sẽ quẹo đằng kia, ai nhẹ eo mẹo nó cong đi luôn. Thấy chưa, thì ra mình không hiểu, đi lầm đường, đi sai đường, cũng cố gắng phấn đấu nhưng mà nó không đến đích được, rồi rốt cuộc mình nó quẹo qua cái chỗ khác. Tại như vậy nó không như ý muốn, là khi đến cái chỗ nào đó rồi ta mới thất vọng về trời, ta đi hoài đi mãi sao không tới chỗ cái điểm mà mình muốn. Thấy chưa, đó là chúng ta đi lạc đường. Bây giờ nếu đi lạc đường ta biết rồi thì phải quẹo lại, không quẹo lại nó không đi tới nữa, thì bạn tưởng nó có cơ may mà đến cái điểm mà đúng lúc bắt đầu. Thấy không, nói như vậy. Thì ra đây là ba sự lầm lạc của con người mà Đức Phật đưa ra đây thì sư tuần tự giảng chúng ta nghe trong khoảng thời gian này. Thứ nhất là kiến thức lầm lạc, thứ hai là tư tưởng lầm lạc, và thứ ba là tâm lầm lạc. Đó là ba vấn đề lớn, thì sư sẽ mổ xẻ ra từng cái phần lớn này để chúng ta nghe. Thứ nhất là nói về kiến thức lầm lạc. Nói những cái thức lầm lạc nơi đây á, có bốn vấn đề mà chúng ta nêu ra nơi đây để chúng ta biết là lầm lạc, để chúng ta sửa. Nói sửa là lý do gì? Vì mình còn gì? Còn sai, phải không? Ở đây Phật tử nào hết sai rồi cho ta lên, ai hết sai cho ta lên, hết nha, hết sai nha, thì cho ta lên. Vậy thì Phật tử nào hết sai là như là bái đầu sư phụ luôn. Thấy chưa? Thế như vậy cho nên là Phật tử không dám là hết sai đâu. Thế như vậy đó, cho nên cái vấn đề này Phật tử cần lưu ý. Cho nên khi Đức Phật đưa vấn đề này, Đức Phật nói chúng sinh mình sai dữ lắm. Tại những cái sai mà Đức Phật nhìn thấy đó, lý do thì tại vì Đức Phật là nhất thiết ký mà, Ngài không biết rõ cái điều mình làm nó sẽ đưa chúng ta đi về đâu, Ngài biết hết. Chỉ có Thế Tôn chúng ta là biết rõ thôi, còn các giáo chủ khác là không rằng. Các điều khác chỉ là hiểu biết một phần nào thôi. Đó như vậy, còn những phần khác các giáo chủ khác không thông. Cho vậy Đức giáo chủ là cũng thông hết đâu. Chỉ có giáo chủ là Tất Cả Mâu Ni Phật của chúng ta là Ta Bà giáo chủ Tất Cả Mâu Ni Phật là mới thông hết. Còn các thì giáo chủ khác đều không thông hết, chỉ thông một cái cạnh nào hết, nhưng mà thông hết thì không được. Đó như vậy, cho nên mỗi giáo chủ đạo giáo á, chỉ thông một cái cạnh nào thôi, là cái tổ đỉnh của đạo giáo đó, cái mức độ đó thôi. Cho nên là hướng dẫn đạo đó đến cái điểm đó thôi, chứ không hướng dẫn cao hơn nữa được. Từ đó chứ, chứ mà thấy giáo chủ nào cũng giống nhau đâu. Thầy giáo cũng như vậy, thầy giáo cấp 1 khác, thầy giáo cấp 2 khác, thầy giáo cấp 3 khác, thầy giáo đại học khác, bác học khác, phải không? Đó, thấy rõ chứ, từng cái trường hợp nó khác nhau. Chứ phải nói là ông hiệu trưởng trường tiểu học là giỏi, ông hiệu trưởng trường trung học cũng là danh từ hiệu trưởng vậy, nhưng mà hiệu trưởng trường tiểu học là trình độ nó kém hơn, thử coi chưa đó. Còn hiệu trưởng trường trung học là cô hiệu trưởng trường đại học, thử coi chưa, nó như vậy đó. Thật ra chúng ta phải hiểu như vậy, thì vấn đề giáo chủ mà đạo giáo cũng như vậy, thì giáo chủ mà phải là giáo chủ nào cũng là bằng nhau hết. Thế mẫu gì giáo chủ trình độ về cái sự chứng của mình, cái quả của mình và để độ chúng sinh theo khả năng mình mà thôi. Tại như vậy, chứ không có gì là cả hết. Thì trình độ học trò cỡ nào thì đi vào cái cơ sở trường lớp cấp đó mà học, chứ không thể nào khác hơn được. Từ đó chứ không thể khác được. Nhìn như vậy đó, chúng ta mới nhìn cái khách quan, trong cái bảo thủ thì nó sẽ đi dạy cái này chúng ta nghe rõ. Tại như vậy, bây giờ trở lại vấn đề người Phật tử chúng ta, đã là Phật tử là mình mới tập tu. Mới tập tu thì chúng ta còn những cái gì? Những cái quen thuộc từ quá khứ thì chưa vào đạo Phật. Thấy không? Đó, mà cái này khó bỏ, khó mà chừa. Thấy không? Vì nó quá quen. Tại như vậy đó, cho nên là chúng ta phải ráng cố gắng mà bỏ chừa cái quen đó đi. Tại vì quen đó nó không hay, nó không tốt, ông đưa chúng ta đến con đường giải thoát được. Mà đạo Phật chủ trương là giải thoát, thấy chưa? Tại như vậy cho nên đạo Phật là cái bàn mới. À như vậy. Vậy thì nơi đây kiến thức làm đạo thứ nhất là gì? Ở đây vấn đề căn bản nhất mà chúng ta thường phải hiểu tu đạo Phật, điều cơ bản nhất là tin nhân quả. Tin nhân quả đó là mấu chốt căn bản của tu đạo Phật. Thấy chưa? Tại như vậy. Cho nên nhân quả là gì? Là nhân nào sanh ra quả đó, đâu đó rõ ràng. Mà Đức Phật là người thấy rõ nhân và thấy rõ quả, từng một cái nhân một, từng cái quả một, từ thấp đến cao. À, Đức Phật thấy rất là rõ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu cái nhân gì, thành quả gì Phật nói hết. Thấy không? Cái nhân này là đi vào địa ngục. Cái nhân này đi dài là ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, lìa cõi người, lìa cõi trời. Bây giờ cõi người, người đó ra sao? Phật nói rất rõ. Ví dụ con người chúng ta có cái tướng dạng như vậy, tướng dạng như kia, xấu đẹp khác nhau, thông minh hay là đần độn khác nhau, phải không? Giàu sang phú quý nghèo hèn khác nhau. Đó như vậy đó, thành ra chính từ đó nó nằm trong cái định luật của gì? Của nhân quả hết. Đó như vậy, nhân là cái gì chúng ta đã tích lũy, đã gieo quả khứ, cái quả tức là cái gì? Nó sẽ trổ sanh thành tựu chúng ta cảm thọ ở tương lai. Nhưng tất cả hai vấn đề này nó có khoảng nối dài của thời gian để thành tựu, đó là duyên. Thấy không? Nhân mà không đủ duyên đâu có quả được. Như là giờ này là sư phụ mới ra lên giảng, chỉ là cách đây 15 phút giảng chưa? Chưa, nghe phật tử là dưới này đánh chuông hai lần là sư biết là tới giờ giảng rồi. Nhưng mà nhìn đồng hồ còn khoảng cách, cho nên phải nằm xuống 5 phút cho nãy giờ không nghỉ à. Bây giờ xuống là đang soạn bài. Cái tạm chưa là vậy đó, nó kế một bên không à. Bây giờ vậy đó là ăn cơm xong rồi bắt đầu là mở máy là soạn bài tới bây giờ đó. Rồi đánh một chuông là vừa đánh chuông mà tử thức là sư cũng mới vừa tạm thôi, bữa nay là tạm không sớm. Ta rồi là nghỉ ngơi chút xíu đó, bắt đầu là đã lên giảng từ đây là sư không có ngủ. Mà tử có ngủ phải không? Có, mất khỏe cái sư đó. Là ông trò sướng không? Làm thầy mà không chết được. Thế như vậy đó. À vậy thì đúng duyên 2 giờ sư mới lên lớp. Còn tử vẫn còn chờ. Vậy thì chưa đủ duyên. Thế không thấy như vậy đó. Thành ra đó là cái duyên mới đủ. Thế như vậy mà tử thấy mưa là do đâu? Do có mây kéo. Đủ duyên mới thành mưa. Chứ không mây kéo có mưa không? Không bao giờ mà tử nói chứ. Thế như vậy. Vậy thì nãy giờ mà tử no chưa? No bụng rồi. Lý do ăn rồi. Tay ngộ xúc xuyên chưa vậy mà tôi đói không? Đó, chính sư còn đói mà. À, cúng dường ở đây hưng xong rồi tôi đâu có ăn miếng cơm rồi đâu. À, cúng Phật xong để đó rồi bước ra về liền. Đó, nó chạy về biết là quá 1 giờ rồi. Tôi tưởng nay đói rồi. À, thầy đang thôi kệ thầy khai thầy rồi đồng đói cho nó vui. À, rồi ra về ăn cơm ngon không? Ngon. À, như vậy. Vậy thì ăn cơm no là gì? Chúng ta đã ăn đầy đủ. Là như vậy. Như vậy thì cái sự tu chúng ta như vậy. Nên như thế cho nên đây cái nhân duyên và quả ta nó là trải dài luôn cả bao hàng cái vũ trụ sơn hà đại điện này. Từ đây là cái sự tiến trình của vũ trụ, từ đây là cái sự phát triển của thực vật, tức là động vật của chúng ta, từ cái đi lên hay là đi xuống của chúng sinh, từ con người hay là chúng sinh nào đó, tất cả đều nằm trong quy trình nhân duyên và quả. Thì hôm nay mình tu đây cũng nằm trong quy trình này, nhân duyên và quả. Thấy như vậy đó, Phật tử khởi đầu niệm Phật là nhân, niệm Phật liên tục là duyên, mà được nhất tâm bất loạn là cái quả, giai đoạn tiến trình thành công. Thì đến cuối cùng nhất tâm bất loạn định niệm lâm chung, cái quả hào quang Phật mới lên tòa sen được, phải không? Còn nếu mà lâm chung Phật tử không định niệm Phật lên tòa sen được không? Không, thấy tòa sen gấp nhá thì sao cũng dọn tới. Thế giờ tại vì Phật tử còn gì? Còn chút xíu nhớ thương gì đó, còn phải nhất tâm hoàn toàn người ta mới là định niệm Phật được, mà định được cái quả hào quang Phật được. Nên như thế. Cho nên vấn đề thứ nhất là không tin nhân quả là lòng lạc thứ nhất. À, người ta chữ không tin nhân quả đây có nghĩa là họ không tin nhân này sinh ra quả đó. Thế là con người sống ở đời họ là phi nhân quả, không có nhân quả gì hết. Thế giới thế nói như vậy đó. À, thành ra chính từ chỗ đó cho nên người Phật tử ta tu mà chúng ta không có thông rõ nhân quả thì chúng ta không bao giờ phát triển những nhân hành tốt được là thiện. À, mà Phật tử chỉ làm thiện rồi á thì Phật tử phải bị gì? Mất mát về mình phần nào, phải không? Đó là củ cải dẫn chết, vậy nó không có làm thiện được. Chứ Phật tử có tiền bỏ túi hoài, bỏ túi hoài sao làm thiện? Thế nên Phật tử phải rộng lòng ra ơn bố thí. À, Phật tử phải rộng lòng để ta đi bố thí cúng dường thì chúng ta mới có phước được. Chứ Phật tử có tiền cái tủ hoài là sao có phước nào hối? Tiền vô cũng cho ra mà chết luôn á. Phật tử thấy không? Phật tử thấy mấy thầy như thế, mấy thầy có tiền vô cho ra, mấy thầy đu nghèo nữa. Thật sự mà tự cái phải là quý thầy mà ai cũng có phước đầy đủ đâu. Nhưng mà tiền vô vào, nhưng mà không cho ra đó, là cái thầy đó thời gian hết thuốc à. Đó, cứ lên tiền, cứ lên tiền cấp, không chịu bố thí cúng dường ngay chứ. Không làm ra công đức gì hết, thì chết cũng bỏ lại thôi. Chết bỏ lại thôi à, rốt cuộc cuộc đời của vị thầy đó không làm phước cho ai hết. Tỉnh đó không? Đó, rồi kiếp sau đó. Rồi nếu mà tái sanh trở lại mà tu nữa đó, thì là cái phước duyên gì không có. Kiếp sau còn tu lên hơn nữa. Thầy ơi, vì kiếp này cái việc làm phước mà không làm, lương cấp để dành. Tại vì thế chứ, cho phước cúng hôm nay là do mình tu nhân ẩm quá những kiếp quá khứ. Tại ra phải lợi dụng hôm nay mình làm việc nhiều hơn. Thế như làm phước bố thí cúng dường nhiều hơn cho khả năng. Thì sau này đó, mình làm Bồ Tát những cái kiếp về sau nữa, mình sẽ đệ tử hàng hà sa số. Tại hôm nay nó cúng dường ào ào. Thầy hôm nay với thầy hôm nay đó, có người là tu nhiều đời kiếp, có người tu mấy kiếp, có người mới tu kiếp này. Chứ không phải ai giống ai đâu mà tự. Tại sao mình đừng lấy thầy này so thầy kia. Tại vì cái phước của mỗi người tu nhiều ít khác nhau. Rồi cái nhân hành quá khứ các vị thầy ở kiếp trước đó, làm cư sĩ mà rộng lòng từ thiện bố thí Bồ Tát có nhiều ít. Cho nên kiếp này đệ tử đông và đệ tử cúng dường nhiều ít khác nhau. Hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên đó tất cả đều là nhân, nhân duyên cả. Cho nên là tất cả các vị sư bây giờ có ai bằng Phật không? Có đâu, Phật nổi đâu. Phật là chư thiên cúng dường. Còn mấy thầy có ai chư thiên là cúng dường không? Không, Phật tử cúng dường không à. Nên đâu ai chư thiên cúng dường đâu. Có như vậy đó, chỉ có Phật A-la-hán, từ A-la-hán cấp lên mới có là chư thiên cúng dường. Đã như vậy, còn mấy nhà giới sư nè, có chư thiên cúng dường không? Không, Phật tử còn người có được không? Ai thích thì cúng, không thích thì dễ mà cúng. À, được rồi, vậy đó là cái nhân duyên. À, người ta đừng có nói rằng tại sao không cúng tôi, cúng thầy nó hoài vậy. Nó phải như vậy, tại vì cái duyên của mình với ta. Tại sao hai cái duyên mình sẵn lòng tự thu hút à. Không có duyên mình thôi. Nên không có ganh tị với ai chứ. Thế mà tự ăn Phật như vậy đó. À, thì có tin nhân quả, Phật tử mới biết rằng muốn tương lai giàu sang. Bây giờ Phật tử làm sao? Bố thí làm thiện, cúng dường đảm bảo bằng vật chất tiền bạc, thì tương lai mình sẽ giàu sang. Đó là đem cho cúng cái gì là tương lai mình sẽ giàu ở cái khâu đó. Phải không? Tới như vậy đó. Thành ra mình muốn tương lai mình được là tiến hóa, thì Phật tử phải tu cái nhân để tiến hóa. Chứ là bố thí cúng dường không được tương lai làm Phật sao làm nổi. Có tu đâu làm Phật. Thấy không? Thành ra cái nhân nào sẽ ra quả đó. Thấy rõ như ban ngày rồi ha. Phật tử muốn làm nhà sư như sư, làm giảng sư tài giỏi như sư hay là các giảng sư khác, để thăng pháp tòa chiến pháp coi nó uy nghi vô cùng. Nè, Phật tử muốn vậy phải làm sao? Phải làm sao? Cạo đầu đi tu. Cạo đầu đi tu mới được. À, chứ Phật tử mà ở như vậy mà học giỏi đi có lên ngồi đây được không?
Không ngồi giờ.
Không được phép bao giờ lên ngồi đây được đâu. Sư ni cũng không được ngồi đây. Đừng nói đó Phật tử là cư sĩ. Phải không? Chỉ có giảng sư tăng ha mới được lên pháp tòa ngồi rồi thôi. Đó, ra cái chỗ này nó quan trọng Phật tử. Thấy bằng đá đơn giản như vậy nha. Cái ghế mây bình thường nha, chứ không phải là ghế là ghế bành ghế giữa của tổng thống thủ tướng đâu nha. Nhưng mà lạng quạng lên đây ngồi là nguy hiểm đó. Bao nhiêu đơn giản đâu. À, thành ra pháp tòa là các nhà sư, à, là pháp sư mới được ngồi. À, nên như vậy. Cho nên là Phật tử thấy cư sĩ đâu dám lên đây. À, như vậy muốn lên đây Phật tử là cạo đầu đi tu. Tu bao lâu? Đại lắm cũng 15, 20 năm, 3, 40 năm mới được ngồi đây nổi. Thấy không? Đó, thấy rõ chưa? Tức là làm giảng sư, làm pháp sư, làm thượng tọa hòa thượng mới được ngồi đây được. Thấy rõ chưa? Thành ra phải có cái nhân, phải có cái duyên. Duyên là thời gian điều kiện để cộng lại và có quả thành tựu. Còn bây giờ muốn tương lai được như vậy, bây giờ là lỗ thời rồi, bây giờ tóc bạc qua răm rồi, mắt mờ tai điếc rồi, tai điếc rồi là răng được rụng hết rồi, bây giờ muốn đi tu sao kịp nữa. Bây giờ mà nữ hè được một vô bạch tơ xin ơi xin nói giờ con ham quá hè nhăm mơ mốt cả trăm người ở đây vô xuất gia hết thì nhận nổi không? Chứ thì nhận kiểm tra sức khỏe rồi. Phải không? Trẻ trẻ thì nhận được nhưng mà già quá vô đây cơm gạo mà đâu mua nổi. Thế như bạn hè bệnh hơn một sao mà lo nổi. Thành ra già không đi tu được. Phật biết trước cho nên Phật cho cái số tuổi xuất gia đâu đó rõ ràng. Thế như thọ giới cũng vậy đó. Cái số tuổi nào thọ giới nào, chứ mà quá đâu là không được thọ giới lớn. Tại vì thọ giới lớn dưỡng có nổi. Dưỡng có nổi thì dễ phạm thì là lên đó. Thế chứ ta đừng có ham giới nhiều. Đó như vậy cho nên chính từ chỗ đó mà tin nhân quả, tức là chúng ta tin nhân này sanh ra quả kia. Từ chỗ đó Phật tử mới siêng làm từ thiện, siêng bố thí cúng dường, làm điều phước lành cho người khác để mà được cái phúc lành lớn ở tương lai đó, mà phải phải hy sinh gì? Hy sinh tiền của mình. Tại giờ mà cái vui vẻ chống cưỡng ép, cho gọi là làm từ thiện, bố thí, cúng dường, làm tâm cởi mở, mà cái tâm quan hỷ, mà tâm vui mừng mà làm gì biết rõ là cái quả tương lai chúng ta được, giống như trồng một giống xuống vào lòng đất, mình đã cải tạo đất sẵn và bây giờ gieo giống thì bảo đảm chắc chắn tương lai sẽ có quả. À, như vậy. Nhưng mà ở đây kiến thức lầm lạc là gì? Là con người ở đời không tin nhân quả, không tin nhân quả cho nên không bao giờ làm phước, họ không bao giờ bố thí, không bao giờ cúng dường, không bao giờ làm việc gì mà mình mất hao tiền tốn của để lỡ cho người khác ăn của mình ngủ, nghe rõ không? Thế vậy đó là không tin nhân quả, mới đâu có làm. Thế nên tôi làm đổ bao số mắt để vợ chồng con cái tôi hưởng mất mớ rồi đi cho người ta ủ không? Nó vô tài nó làm, nó ăn bó tự nhịn đói ra chịu. Đó, nó là người không tin nhân quả mới nói câu đó. Rồi bây giờ, còn bây giờ mắc mớ vô cúng thầy chùa, không có không ăn không à? Thế là nó như vậy đó. Thế ra cho nó là không tin nhân quả. Thế nên còn bây giờ bộ tử mắc mớ gì vô đêm cúng chùa, mắc mớ gì đó nghe coi. À, là cho bộ tử tin nhân quả, bộ tử học được pháp hạnh, chứ đừng cúng chùa cứ rất lớn. Thời làm từ thiện giúp đời người ta phước còn lớn, còn huống gì đi cúng chùa. Mình nói chứ đó, vậy thì đó cho việc tin nhân quả ta hãy trồng mà trái quýt á, để lên trái quýt, quýt đường nó khác, quýt ta nó khác. Bây giờ nó quýt ta đi, quýt ta cái nó nhỏ xíu à, tại vì quýt ta bắt rẻ mạc phải không tử, nhưng mà có quýt ta hơn không có quýt gì. Thì quýt ta bằng quýt đường không? Thua. Quýt đường bằng quýt hồng không? Quýt hồng bằng trái cam không? Cam bằng trái bự không? Đó, đây rõ chưa? Thì ra mà không giống sang ra loại trái, mà trái cái giá trị khác nhau. Còn tử trồng dưa leo bằng trồng dưa hấu không? Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Bà tử trồng mà trồng vàng bằng trồng ông sọt không? Nó như vậy. Cho nên mỗi cái nhân cái quả nó khác nhau. Cho nên mà tử gieo nhân ở thế gian thì phước thế gian thôi, đòi là phước ở cõi trời sao được. Tử gieo nhân tự hủ lậu phước báo hưởng, mà đòi giải thoát làm thánh làm phật sao được. Cho nên mỗi nhân nó khác, cho nên mỗi cái nhân càng lớn giá trị càng cao thì hy sinh tốn cái gốc càng nhiều, công sức bồi dưỡng nó càng khó và lâu năm thành tựu, và cái thành tựu rất lớn. Thì Phật tử có làm Phật thì phải làm sao? Phải cạo đầu với tu ở tại nhà cư sĩ mà sao mà thành Phật nổi? Con Phật nào mà còn để tóc để mà thì tôi sẽ tóc thì cua thì cuốn không? Thì mà coi Phật nào vậy Phật tử? Không bao giờ có. Thế là phải cạo đầu với tu. Đó, như vậy là xuất gia mới được. Nhiều lời kiếp là chúng ta mới đủ nhân duyên, là đầy đủ thành Bồ Tát rồi chúng ta mới đành quả Phật được. Đó như vậy. Cho nên tin nhân quả là tin từ nơi là cái sự phát triển của quả địa cầu này. À, nhân duyên duyên cộng thành của quả địa cầu lớn. Nhân duyên quả sanh ra cái loại vật này, thực vật này. Nhân duyên quả để sanh ra chúng sinh này. Nhân duyên quả để từ con người này mà đi lên hay đi xuống cũng từ là con người của chúng ta. Hôm nay lấy cơ sở căn bản là con người mà nói về nhân quả. Tại vì con người là định đo cái số mạng của mình ở tương lai. Từ cái thế nhân cái quả mà mình làm mình để hưởng tương lai. Nói cái nhân là mình làm, cái quả là hưởng. Nếu mà con người chúng ta còn bụng về sự suy nghĩ đó là không tin nhân quả thì chúng ta làm điều càng quấy tội lỗi và không biết cần gì hết. Tại vì đóng nhân quả đâu sợ. Phải không? Cái sức mạnh là cứ dành dân ăn à. Nói như vậy đó. À, như vậy thì mình làm ác. Mình dành ăn cắp, ăn cướp cái của người ta. Thấy không? Vậy thì mình dành được, mình hưởng bao nhiêu người đói khổ. Phải không? Như vậy thì bị quả báo mặn hay. Tại vì thật ra mình hiểu rõ nhân quả rồi. Cho nên là có sức thì làm ăn, không có là ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm lấy của ai cả. Thấy không? Như vậy rồi thì rộng lòng bố thí nữa, làm phước để cúng dường nữa, cho nên từ chỗ đó chúng ta được phước lớn. Thấy chưa? Đó, như thế. Như thế tin nhân quả là chúng ta ráng sống làm sao hợp hẻ thiện, sống sáng là ráng làm sao tu để tiến hóa trên con đường giải thoát. Đó là tin nhân quả. Từ con người này chúng ta có thể thành tiên, thành thánh, thành Phật ở tương lai do cái nhân khởi đầu thì có tu hôm nay. Hôm nay mình tự khởi đầu có tu nhân gì? Là cái nhân họ bắt con trai. Cái nhân là gì? Là vào những đạo tràng niệm Phật. Cái nhân là gì? Là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Là niệm Phật để cầu tương lai giảng sanh cực lạc để được mau thành Phật. Là cái nhân khởi đầu. Thì bây giờ là cái duyên là gì? Hàng ngày đi đứng nằm ngồi không quên niệm Phật. Là cái duyên. Thế nên thì tương lai Phật tử sẽ được nhất tâm bất loạn là giai đoạn tiến trình. Rồi cuối cùng Phật tử sẽ được định niệm Phật lúc lâm chung khi chết. Thì Phật tử sẽ hòa hào ông Phật mà về cực lạc. Bây giờ cực lạc rồi mình đốt giai đoạn mau thành Phật. Đó là gì? Là những cái duyên mà thành tựu của tương lai. Còn giờ chịu niệm Phật chứ chơi. Trời á, ở lâm chung Phật nước con Phật ơi. ơi, có không? Thì nó vô lý vô cũng thế. Bây giờ mình năng nỉ cỡ nào đi, Phật không bao giờ rước mình đâu. Tại vì mình không có tạo nhân duyên đúng cho đạo Phật dạy. Vậy thì chỉ là thứ nhất kiến thức lầm lạc là gì? Là không tin nhân quả. Ở như vậy. Thứ hai là không tin luân hồi. Không tin luân hồi. Luân hồi là gì? Là sự lên xuống qua lại của trong sáu đường trong lục đạo gọi là luân hồi. Tại vì sáu đường đó là được gọi là luân hồi. Chữ luân hồi này để dành cho sáu đường sống của sáu cái thế giới, của sáu cái chủng loại ở nơi là cuộc sống của chúng ta hôm nay. Tại vì thứ nhất là gì? Là địa ngục, là cảnh giới của chủng loại sống dưới đó khổ nhất. Thứ hai là loài quỷ đói, là quỷ ma. Thứ ba là loài súc sinh, là những loài thú cầm. Thứ tư là Atula, là những vị thần. Thứ năm là ngay lên trên thế giới con người trên mặt đất của chúng ta. Thứ năm là ngoài hành tinh chúng ta, ở thế giới ở trên cõi cao. Đó là gì? Là những cảnh trời. Ta như vậy đó. Thành ra cảnh trời ở đây gọi là cảnh trời lục dục thiên, tức là từ cõi trời là dục giới trở xuống với chúng ta là nằm trong luân hồi đau khổ. Hiểu ra chưa? Như vậy đó. Cho nên trong lục đạo sáu đường này có hai con đường gọi là tốt. Thứ nhất là con đường cõi trời, là hưởng phước không mà không có khổ. Hưởng phước không mà không có khổ, nhưng phước này không hưởng hoài, thời gian đã hết. Lâu hay mau là tùy theo cái nhân mà tạo cái này nhiều ít. Và về cõi trời hưởng lâu hay mau. Thứ hai là có vui có khổ ở theo con đường của chúng ta. Thứ ba là cảnh giới luôn luôn đấu tranh hơn thua, là cảnh giới của các loại hạng thần. Tại vì các vị thần này là xuất thân từ nó tiền kiếp là con người, là tướng tá, là quan vua. Thì tướng tá quan vua là sống mặt đấu tranh hơn thua mình thấy. Thế nên như vậy luôn luôn đấu tranh hơn thua, đó là cái tâm của cái người làm quan làm tướng mà không chịu thua ai cả, phải không? Và cái lòng rất ghét những người nào hơn mình. Và thành ra mà tử mà tu rồi còn tâm tật đố ganh tị hơn thua đó là chết xuống cái loại này nè, loại này chơi nè. Đó, thành ra là Atula đó. Thế là như vậy. Rồi là cái hạng là thứ thấp thoải là khổ sở sau hạng Atula đó là gì? Đó là hạng là súc sinh, là những loại thú súc vật, là sinh vật, là súc sinh. Tất nhiên tội năng rơi vào loài đó rồi là không có trí huệ thông minh nữa. Tại vì như vậy là giành giật cấu xé nhau mạng sống dơ bẩn, đó là súc sinh. Là tự biết rồi phải không? Rồi thấp hơn nữa là quỷ đói. À, quỷ đói là ngạ quỷ đó, thấy không? Rồi thấp hơn nữa là chúng sinh hoàn toàn bị mổ. Rồi đó là gì? Là địa ngục. Thì giờ đó như vậy là lục đạo sáu sáu được. Vậy thì Đức Phật nói rằng á, nhân như vậy sẽ đi vào địa ngục, nhân như vậy sẽ vào loài quỷ đói, nhân như vậy sẽ vào loài súc sinh, nhân như vậy sẽ đi vào thế giới phần Atula, nhân như vậy sẽ trở lại con người kiếp sau, nhân như vậy sẽ về những cõi trời. Đó là Phật nói rất rõ. Cho nên trong cái vòng sống của chúng ta, nó có lục đạo sáu đường xoay chuyển từ vô lượng kiếp đến này, mà con người chúng ta chưa ra khỏi được. Thế lục đạo xoay dần không mối hở, tức là sáu con đường luân hồi nó xoay hoài không có hở. Chúng ta đang bị kẹt trong vòng xoay đó mà chưa ra, tại vì không có một cái tín hiệu nào để mà giúp chúng ta có sự hiểu biết và không có năng lực mà chúng ta thoát ra được. Tín hiệu hiểu biết phải có là năng lực thoát ra. Nếu mà tín hiệu hiểu biết mà không có năng lực thoát ra thì ra được không? Không, thấy rõ chưa? Tại như vậy, như tới cổng chùa, tới cổng chùa mà ở trong đây đang niệm Phật, ngài niệm Phật rõ ràng. Mà bây giờ mà tới không chịu vô, có vô được không? Phải không? Nói như vậy, đừng có xe đi ngang, chị ra lên xe tôi chở đi chơi, rồi lên xe đi luôn. Ta nói như vậy, đến trong chùa đang niệm Phật trên trời là cái tín hiệu tu ngày hôm nay. Nhưng mà tới cổng chùa còn nghiêng nghiêng nó có tu không nữa. Đó, hay là sư quá mình là tới 10 dòng mới tu, 16 mới tu. Mà thật sự năm nào mình chừng 9 mới tu thôi. Là mình chính là tu liền, trong cái chào thế đồng vậy trên. Đó, như vậy, cho nên có tín hiệu, phải có năng lực, muốn thoát ra thì dùng sức năng lực mình nó bỏ mà thoát ra được cái dòng luân hồi được. Bây giờ hôm nay mà tự ở đây có tín hiệu chưa? Có tín hiệu thoát ra chưa? Có. Mà tự có muốn thoát ra chưa? Có. Và tự đang dãy dùng giọt chưa? Giọt. Nhưng mà ra chưa? Chưa. Thấy chưa? Còn đọc còn cái nè. Rồi chờ cái ngày thoát ra. Bây giờ đang dùng sức từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Chừng nào mà tới mà nhắm mắt liền càng là giọt ra luôn. Tại đó là đây dòng tiến trình đang chuẩn bị ra từ từ. Thế là như vậy, dòng lúc học cũng xoay, nhưng chúng ta vậy đã dừng tâm, đây là chuẩn bị thoát ra. Thế như vậy, mà tự có định hướng chưa? Có. Bơi vô bờ chưa? Đang bơi. Ai chưa bơi cho tay lên. Đang bơi phải không? Ai mà chưa bơi là xin cho bơi à. Lấy dòng chỉ đọc thôi là bơi rồi. Thế giống như vậy, đang bơi rồi. ta đang mơ về cực lạc, ta đang mơ giải thoát. Nó như vậy, nói vậy ta hiểu liền phải không? À, ta đang bơi, ta đang tu, nó mong cầu về cực lạc. Như vậy thì á, vấn đề thứ hai là lầm lạc của con người ở đời, đó là gì? Là không tin luân hồi, cho nên họ không bao giờ biết ra khỏi luân hồi. Do đó cho nên họ cứ mê mẩn trong gây cái tội lỗi, để khi chết họ vẫn bị ở trong vòng luân hồi. Kiếp này là con người mà không biết luân hồi khổ, cho nên họ tạo nhiều nghiệp tội nữa, thấy không? Cho nên nhiều nghiệp tội nữa, khi chết họ bị vào trong luân hồi mà đi vào cảnh giới đỏ khổ hơn. Bây giờ là người chứ sao có thể làm súc sinh, có thể làm quỷ đói, hay là có thể đi vào tận cùng địa ngục. Đó là do làm con người hôm nay là không có gì, không có trí tuệ nhận thức được, cho nên ở đây là không biết là luân hồi, là không tin luân hồi. Chỉ có đạo Phật chúng ta mới ra rõ về luân hồi. Thế những cái tôn giáo khác là không có dùng cái danh từ là luân hồi, và không nói rõ sáu đường, hiểu thấy chưa? Chỉ có con đường về cõi trên là cõi tiên, à là cõi tiên, và con người ở thế gian là cõi phàm phu, và cái cõi khác hơn là những cõi thấp như địa ngục hay là lời súc sinh quỷ ma gì đó. Chứ nói cái cõi mà về cái cõi mà giải thoát thì là những tôn giáo khác không bao giờ có dùng danh từ gọi là giải thoát. Tỉnh lên như vậy vô đầu sẽ nói đó, ta hiệu trưởng trường tiểu học là trình độ khác, hiệu trưởng trường trung học là trình độ khác, hiệu trưởng của trường đại học là trình độ khác. Cho nên mỗi một vị hiệu trưởng đưa ra cái giáo trình để dạy đó, để nâng cấp độ của học trò theo từng cấp, sau khi đã qua cấp đó rồi. Thấy chưa? Đó, người ta nói hiệu trưởng trường đại học cũng giải cái kiểu mà, tôi xin lỗi, hiệu trưởng trường tiểu học mà giải như là hiệu trưởng trường đại học giải được không? Dẫn giải học trò được không? Không bao giờ. Thì ra chơi đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên chỉ có đạo Phật á mới dạy rõ chúng ta con đường luân hồi là khổ. Luân hồi là khổ, không phải ở địa ngục ngạ quỷ xuất sinh là khổ dữ. Ngay con người này cũng khổ, rồi sao con người này chưa chắc gì mà ở con đường phía sau nữa được đâu, mà có phải là trở lại con đường bốn đường kia khổ nữa. Cho nên ngay là con người hôm nay nè, phải cấp tốc làm sao để ra khỏi con đường này, đi lên khỏi trời. Mà lên khỏi trời chúng ta nói rằng tạm ổn, cõi trời là cõi tạm ổn, phải không? Tạm ổn thôi. Đó giống như là mùa lũ lụt dâng lên, đi vào khu dân cư ở tạm là gò cao ở tạm, nhưng mà cái nước rút xuống rồi thì cái nghĩa của những người chủ đất ruộng vườn đó ở đâu đi gì đó, phải không gì? Hãy mà tự đúng không? Là như vậy. Thật ra là đây là gì? Là gì? Là chữa lửa thời gian thôi. Đó là do có phước tu, cho nhân hành của chúng ta làm tốt việc ở đời là gì? Là hy sinh của tiền của mình để giúp đỡ người nghèo, và tấm lòng của mình hộ trì tam bảo. Cho nên kiếp sau được về cõi trời hưởng phước. Đó, hưởng phước tạm cái thời gian. Tại đó tạm thì lâu hay là mau? Hả? Mau ha, mau lâu gì cũng được, nhưng mà rồi cũng hết. Thì rồi cuối cùng hết phước rồi rớt lại trở lại gì? À, cái thế gian đau khổ này là con người mà nhận giới khắc thấp hơn do nguyên nhân kế tiếp. Phải như vậy. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải ra khỏi luân hồi để mà giải thoát vĩnh viễn, không còn khổ ở luân hồi nữa. Thấy rõ chưa? Thế như vậy thành ra chính từ chỗ đó cho nên những người mà có cái chí hướng mà là giải thoát cái khổ gia đình đó, cho nên họ không có lập gia đình, à, lớn lên đi tu, à, hay là có gia đình rồi bây giờ thấy khổ quá thôi xin phép vợ chồng cha mẹ thôi đi tu luôn cho khỏe, gọi là gì? Là rời khỏi thế tục gia. Thế tục gia là cái nhà phiền não và đau khổ. Ở đây Phật tử đã có gia đình rồi, Phật tử đã có chồng có vợ có con có mang nặng đẻ đau có nuôi dưỡng. Phật tử nào đàn bà thì mang nặng đẻ đau là khổ không? Ai nói mang nặng đẻ đau không khổ vô tay lên coi. Khổ lên rồi không khổ sao mà lúc mà sanh con ra trên trời la dữ vậy? Tại sao nó như vậy đó? Mai mà nhờ sư giải pháp điện qua Bồ Tát mà nó đỡ đau hơn hay là không đau? Thế rồi sanh con ra đẻ là mau mắn. Còn nếu mà người không có tu đó, không có niệm Phật, không niệm Chúa gì trơn á, nè đừng la trời đừng la dữ dằn luôn, khổ mà tử, không có gì đau bằng là sanh con ra. Tại vì đó là đau nhất của người đàn bà khi sanh con đó. Cho nên con mà lớn lên nó biết vậy, nó thương mẹ lắm. Còn đứa con mà nó không có lý trí đó, thì nó không bao giờ biết cái đó đâu. Ba nó biết nghĩ nó thương mẹ nó như thế nào. Tại như vậy con giờ Phật tử có chồng rồi mang nặng đẻ đau, bây giờ mới thấy, tại vì nó thấy rằng là mẹ mình khổ dữ lắm, bây giờ thương con thấy khổ. Tại như vậy. Cho nên ngày hôm qua thì có đệ tử nó mới sanh đứa con ra có mấy tháng à, thì dạy nó liền qua Bồ Tát thì nó sanh con ra rất là đẹp, có tử đẹp ơi đẹp luôn, nó mừng hết lớn luôn. Ví dụ khoe với sư đó như vậy, bây giờ đi có chút xíu chùa nhớ con chạy về đó là mẹ nó, có tử nó như vậy, nó không dám cho ai mà ẩm bồng chơi để mình nó ẩm bồng, nó như vậy nó sợ đó là cái con mang nặng đẻ đó của bà mẹ là như vậy á. Ra như vậy thành ra nơi đây Phật tử chúng ta cũng như vậy, Đức Phật dạy chúng ta sanh tử luân hồi là khổ đó, mình đã từng khổ rồi, hôm nay mình quên Phật nhắc bằng trí huệ Phật khiêu ngọn đèn trí huệ mình lên cho mình biết được để sợ từng vào luân hồi bị đau khổ nữa. Thế chưa nó như vậy, cho đến bây giờ ai mà nhận thức được thì ra luân hồi, ai mà không nhận thức được thì sẽ bị dòng xuyến luân hồi nó quay quần mãi. Thế ra là như vậy. Vậy thì thứ hai là không tin luân hồi. Ở đây Phật tử tin luân hồi chưa? Tin rồi phải không? Không tin đây làm gì? Phật tử làm cái giác ngộ tu niệm Phật là mình sắp sợ luân hồi rồi. Thế chưa? Nhưng mà có những chúng sinh ở ngoài đời họ có duyên Phật pháp đó thì đã không hiểu Phật pháp, cho nên là họ không hiểu luân hồi là gì. Còn chúng sinh mà nghiệp chướng nặng á thì quay quần trong đam mê cuộc sống, cho nên gây nhiều tội lỗi, cho nên rơi vào luân hồi chết mà mới biết. Chứ bây giờ chưa biết mình sẽ chết mà chưa biết luân hồi đó, chỉ biết đọa vào cái cảnh khổ chịu đựng thôi, chẳng biết luân hồi là gì. Ngày nào mà hướng về tôn giáo hay hướng về Phật đạo có duyên mới nghe được, thì giáo lý Phật trình bày mới biết được luân hồi là khổ, hay mới quay đầu trở lại là tu. Đã thôi chờ những kiếp sau, cái kiếp này tu rồi hãy mà lên. Còn bây giờ Phật tử biết đằng kiếp sau không? Không, Phật tử đã giác ngộ rồi, bây giờ quay đầu chưa? Quay đầu rồi. Bây giờ Phật tử đang quay đầu hướng gì đâu? Hướng gì đâu? Hướng về sư nè. Và có ai mà quay đầu quá là cũng bỏ không? Không phải không? Đó, vậy là Phật tử đã hướng về, hướng về Phật rồi đó, hướng về sự giải thoát ở tương lai. Vậy thì nhắm mắt mở mắt gì mà tôi cũng muốn về đâu? Về cực lạc, về niết bàn, về quả vị Phật ở tương lai, chứ mà ta dòm về sau lưng để mà luân hồi trở ra là đứng sợ rồi, thấy không? Phải như vậy. Cho nên bây giờ đi tới ta dòm tới mà đi, không có là sau lưng nữa, sợ lắm. Phải như vậy. Cái lý do thứ hai là kiến thức làm lạc, đó là không tin luân hồi. Phải như vậy. Thứ ba, kiến thức làm lạc là gì? Là không tin có niết bàn thì cực lạc. Thì cái giải trình hôm nay sư giáo tôi nghe là từ thấp lên cao, mà tự nghe rõ như vậy, từ mê thấp đến mê cao, từ mê đến giác, hay như vậy từ trình độ. Thì cái đề thứ ba, thứ tư nơi đây là gì? Tức là thứ ba là không tin có niết bàn được lạc. Vậy thì niết bàn được lạc trong cái phạm trù của Phật giáo mấy con, thế những tôn giáo khác là có niết bàn được lạc, những tôn giáo khác á đỉnh cao nhất là thiên đường mà thôi, ra là khỏi trời mà thôi, chứ không còn chỗ nào cao nữa. Thế còn những đạo giáo khác á thì họ về cõi thần. Đó, còn ở thế gian này là gì? Là luyện bùa, luyện phép, làm địa tiên, là như vậy, hô phong quán gió, là như vậy đó, biến đổi này kia nọ, hình thù đã thành không biến quán, đó là địa tiên ở trần gian. Là như vậy. Còn ở đây niết bàn cực lạc là cái nơi ra ngoài cái dòng luân hồi. Cái thế giới là thế giới của ai? Của chư thánh và Phật. Đây gọi là cực lạc và niết bàn. Tại vì niết bàn thì đó là của bậc thánh từ A La Hán sắp lên đến quả diệu Phật. Còn đến cực lạc á thì ở đây gồm có Thanh Văn, gồm có Bồ Tát, gồm có Duyên Giác, rồi gồm có Đức Phật luôn. Thế thì niết bàn cực lạc là nơi giải thoát ta để chuẩn bị làm Phật, hay là nơi đây là của Phật ở đó, thì ra chúng ta gọi cái từ niết bàn. Vậy thì không tin có niết bàn cực lạc là chỉ nói rằng con người sinh ra rồi chết là hết, thấy không? Không có luân hồi, không có địa ngục, không có thiên đường, không có nhân quả gì hết, chết là hết. Cho nó có niết bàn cực lạc đâu? Thế những người không đạo bây giờ có tin là niết bàn cực lạc không? Thế thiên đường họ tin được nó tới niết bàn cực lạc, mà những người đó nó có nói địa ngục không? Không. Tại vì giữa cặp mắt của người không đạo thì họ không bao giờ nói có nhân và có quả, không bao giờ nói là gì, là có cái cõi đọa và cõi siêu. Tại vì còn bây giờ người có đạo, người có đạo là những người có những cái tôn giáo mà mình tín ngưỡng, thì tôn giáo nào cũng đưa chúng ta đi lên cái đỉnh một nhất cho mình lên một đất thanh thiện. Thấy chưa? Mà về cõi tiên, về cõi thì có trời. Ví dụ bây giờ tôi tạo câu đài đưa chúng ta về đâu? Tiên ông Bồ Tát, đại Bồ Tát là ở cõi gì? Theo chủ thuyết của câu đài là về cõi trời. Về có tiên, có tiên dù cho đúng ngày là có tiên. Thấy như vậy đó. Còn bây giờ mà chúng ta tu theo Thiên Chúa đi về đâu? Về cõi trời. Về Thiên Chúa trời là về cõi trời. Nhưng mà nơi đây không định rõ được là cõi tiên là tiên nào, không nói là cõi trời là cõi trời nào, trong kinh thánh không có nói, và trong cái giáo lý câu đài không có nói, chỉ nói là đi về cõi tiên thôi, làm phước làm thành á, làm thiện giúp người đó, rồi tu mấy thời đó, là tương lai được về cõi tiên.
Cõi tiên còn nói ổng có tiên nào chứ,
phải không? Và như vậy còn bây giờ bên Thiên Chúa thì nói về với Chúa, mà ông nói Đức Chúa ở từng trời thứ mấy trong đó không có nói.
Thì tôi muốn tin là chứng thánh ra coi,
thế là chúng ta chỉ có tin thôi. Nói như vậy thôi. Còn giới đạo Phật chúng ta là phân tích rất rõ, đang những từng trời nào hay ở, làm phước nào được về đây, tu thế nào được về cõi trời nào.
Đó như vậy.
Nhưng tất cả cõi trời đều là nằm trong là hưởng phước tạm mà thôi. Thế rồi cuối cùng cũng rơi rớt lại theo nghiệp quả kế trên một bên. Thế Đức Phật nói rằng tam giới vô an dụng như quả trạch. Thế dục giới, sắc giới, vô sắc giới là không an giống như trong nhà lửa rồi đó, là chỉ tạm trong nhất thời mà thôi. Nếu mà ở đó lâu là chết cháy. Thế do đây như vậy cho nên là phải mau mau ra. Cho nên phải gấp gấp tu để mà giải thoát. Giải thoát bằng cách nào? Là giúp cái nhân đi lại cõi trời, giúp cái nhân đi vào khỏi đau khổ luân hồi. Thế là phải tu cái nhân để giải thoát. Thì đó là các tu giới định huệ mà Phật dạy. Mười phương ba ba đời giải rằng muốn ra khỏi tam giới này là phải đầu tư bằng ba vấn đề cơ bản theo thứ tự, đó là giới, định và huệ. Chứ Phật nào ra đời cũng lấy ba vấn đề căn bản này dạy hết, không có Phật nào dạy khác cho mà tin. Bây giờ mà tự không tin, bây giờ các thầy giảng mà tự không nghe, Phật đi rồi nói này cứ phải Phật không cũng tin. Thôi ráng mà nhăn răng sống tới Phật Di Lặc ra đời đi, ra rồi chờ Di Lặc sống cái gì ngày giáng sanh xuống là ngày đắc quả rồi nói có giống cái câu đi không, có dạy là tam vô lậu này không. Trên đó mà tử mà ráng mà sống lại mà chờ Di Lặc giáng sanh thôi nha. Rồi thời pháp đầu tiên ngày cũng dẫn cái diệu đế rồi, giờ mình cũng dạy là vậy, là ba pháp này thôi, tam vô lậu học. Trên đó mới hối hận, trời đó nghe sư quá giảng mà tôi không tin, tôi ráng chờ tới bây giờ phải tôi tin, tôi tu giải thoát về một cực lạc thất rồi thì chưa. Từ đó ông nói như vậy đó. Phật nói ông chưa nghe mà còn đi ngự giữ còn chờ nữa. Phật cảm giác bàn không để chờ chưa lạc tôi giác sanh xuống ngay hay. Nên là nhiều người bây giờ tu đang chờ chưa lạc lắm rồi tỉnh về đó là tốt, là xấu tốt chứ, tốt lắm rồi tỉnh. Nhưng đó là Phật chúng ta thì cái đó là dựa tỉnh uổng thời gian, thì rất uổng thời gian. Người Phật tử tu cái đạo Phật chúng ta không có chờ gì là chánh sanh, mà ngay kiếp này là bây giờ cực lạc đang niết bàn không nổi, thì bây giờ cực lạc ngay kiếp này là con đường độc nhất mà Đức Phật Thích Ca đã liệu dạy chúng ta rồi, đã liệu dạy chúng ta rồi. Ngài liệu từ cái đây 2500 năm là liệu lo lường đủ thứ cho mình chánh á, có ai mà tốt mà giỏi như Đức Phật không? Tại sao cách mấy ngàn năm sau tới đời mạt pháp á, tại sao mà Phật biết trước như vậy? Cho nên bạn đã liệu lường lo sẵn cách giải trí báo rõ ràng, khẳng định quyết định ân cần nhắc nhớ khuyên lên chúng ta. Đời mà pháp tu về nhân con mới chắc ăn nhân con, tu pháp khác là khó nhân con, nghe rõ không? Vậy mà không chịu nghe nữa thế chứ. Thế chứ như vậy còn chờ Như Lạc giáng sanh mới chịu, mà Như Lạc giáng sanh là còn 8.400.000 nữa mới xuống ở đây mà chờ đi. Thế ăn tóc ruộng mọc, tóc ruộng mọc, tóc ruộng mọc, răng ruộng mọc, răng ruộng mọc, lỗ sát mà sống. Rốt cuộc chúng ta không lột vỏ sống nổi, con rắn là lột vỏ sống đời, con người chúng ta là sao mà tính, là già chết chẳng lột vỏ sống đâu. Thấy không? Đó nghe không? Là dụ tơi, à dụ thạnh, dụ thiện, nếu mà già dụ thiền, dụ điên nè, rắn nhân dân sống đi. Thế như vậy thì không gì nổi, bảo đảm vài năm nữa là mấy bà này chết chân, chết trước thì nó chắc ăn đấy. Thế như vậy đó, thì ra mà nó chờ là cắn xanh, thì là chưa dắt xanh thì mình đã chết rồi. Thì nó mới chết, nó tức chết đâu, chết không chịu chối. Cho nên tôi nói ai mà trời cái đặt cánh sanh là người đó quá gì mà tỉnh. À là quá gì? Là quá mê, tu là mê. Thế giới nói như vậy đó. Nói như vậy thì hãy đụng chạm đến một tôn giáo, hai tôn giáo khác. Nhưng mà đây chúng ta nói là tiếng người Phật mà nhắc nhở nhau trong đạo càng của mình thôi. Nói như vậy cho nên Phật đó là nghe kiếp này bây giờ cực lạc gấp để gặp ai? Gặp Phật A Di Đà. Và khi đã tiếng ca Như Lạc cũng là Phật thôi. Nhưng mà trời Như Lạc lâu quá, kiếp này ngược lại gặp Di Đà luôn, sướng chết trong chương diện. Thôi tình tội nghiệp thôi là tội nghiệp. Như vậy là tại vì cái nhận thức của mỗi người nó khác, nên cái trình độ nó có khác, cho nên nó có quan niệm tu như vậy tốt hay là xấu? Tốt chứ. Nhưng mà có thể thấy là sao? Nó uổng một cuộc đời tu của con người của chúng ta. Ha, uổng lắm mà tỉnh. Cho nên đến từ đó chúng ta phải có sự nhận thức mà chuyển quá để mà bóp đi lên. Tại giờ còn không thì đứng dựng chỗ. Tại như vậy cũng như bây giờ nước lũ tới đây, Phật tử có sức khỏe, Phật tử không chịu lậu vô mà ngồi nóc nhà mà chờ người tàu đến nước, có sức khỏe đàng hoàng thì lậu vô êm rồi, tâm cái chúa rộng được hay không, chờ tàu đến nước cho đã. Rồi ngồi đi, ló cái đầu nóc nhà mà chờ, Dạ rồi sao nữ? Sống ta khổ gầm nó sập nhà chịu luôn. Chừng đó mà hỏi ôi, hãy mình lỗi còn sớm được đâu chịu. Bây giờ để chờ tàu, nếu mà tàu nếu không tới không kịp thì sóng to cho lớn khỏi lỗ qua nữa sập nhà luôn thì nó chìm luôn. Bây giờ thấy khổ không? Vậy thì nước tới chưa?
Tới rồi.
Tới là đâu sắp chết rồi. Thế còn có mấy năm nữa là chết rồi, rồi chờ thấy không qua.
Rồi như vậy thì ra bây giờ
lửa về cực lạc luôn, gặp Di Đà chút xíu nữa là tới rồi, không chịu. Không đáng nhăn răng chờ hôm qua. Ai ngờ Phật đã nói là tu theo Phật, Phật đã nói rõ ràng hậu đông qua còn 8.400.000 nữa mới tới. Bây giờ thì giờ kén sanh ở Ấn Độ à, mà tưởng bây giờ mà nó không chịu mà tu gì cực lạc sớm là Phật dạy chờ tới không chịu lạc là sai lời Phật dạy. Tu là tu sai lời Phật dạy, hiểu chưa? Đó như vậy còn những cái tôn giáo khác á, diện trình độ nhận thức họ có giới hạn cho nên họ không chờ cái thiên liên đó, hiểu đó chứ. Thôi là trình độ của người ta, còn trình độ Phật tử bây giờ mới trình độ đó. À, trình độ chúng ta nó cao hơn cho nên chúng ta phải tu gấp tu mau tu lại. Đức Phật đã bảo đảm rằng à, đó là chỉ nương nhờ nó pháp niệm Phật đang và ngày đêm phát nguyện thiết tha tội nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng lâm chung định niệm Phật, Phật sẽ rè rước về cực lạc vãng sanh tức khắc. Thế nên là đừng mau thành Phật á, Phật đã khẳng định như vậy. Và A Di Đà cũng đã gì, đã phất cờ cho chúng ta mở cửa. Ai muốn về chúng ta hãy niệm danh hiệu ta mau lên, niệm thiết tha lâm chung nhớ niệm cho ta sẽ rước về nước ta. Mặc dù tu suốt đời, mặc dù tu mấy năm, mặc dù tu mấy tháng, mặc dù tu mấy ngày, mặc dù tu mấy giờ, mặc dù tu mấy phút, mặc dù niệm mấy niệm rồi chết, ta cũng tiếp luôn. Nghe rõ không? Tất như vậy là nó quá dễ đâu chú nghe.
Chờ, 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 chờ. Anh như vậy sẽ nói là rất là nhiệt tâm, nhiệt tình mà hết ga đó nha. Tôi tưởng là còn chờ muốn đứng chắc chứ quá. Tất như vậy. À, như vậy.
Nhận định thứ ba, không có niết bàn cực lạc, đó là một cái là kiến thức sai lầm của người thế gian. Vì khi niết bàn cực lạc thế giới của chư Phật, thế mà niết bàn phu sao mà hiểu nổi được. Thế chưa? Cũng như bây giờ sẽ nói cái cơ bản đi. À, nay cái thế giới ở trên cái chủng như cái hành tinh khác, ngoài hành tinh của địa cầu chúng ta, Phật tử mà cái kiến thức hoặc không có đó, đừng có tin rằng là tiên thiền đã bay lên những hành tinh rồi không? Có tin không? Đâu có tin được đâu Phật tử. Thế giới như vậy, nhưng bây giờ Phật tử có trình độ kiến thức khoa học theo khả năng của mình thôi, thì Phật tử có tin rằng Phật đã lên tới đó chưa? Có không? Lên rồi. Phật tử biết rằng có những con người chúng ta bình thường thôi mà đặt chân lên chỗ đó chưa? Có rồi. Có con người đó chưa phải là phi hành gia mà lên phi thuyền, mà con người này nó có điều kiện được lên đó chơi trong vòng bao nhiêu ngày không? Có không? Có rồi. Mấy ngự?
Vài ngự thôi.
Là mấy ông tỷ phú Mỹ á, bởi đấy ông bỏ ra bao nhiêu là tiền đô la đó để được đi vào huấn luyện thời gian, được lên ngồi cái cái tiền đó, đang chịu cái áp lực ở không gian và lên cảnh chơi được mấy ngày gì thỏa mãn bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu triệu đô la gì đó, chỉ nào đó mới lên được. Và tự lên nổi không?
Trời ơi, lên đọt cây lên chưa nổi.
Tại đây cho nó như vậy đó. Đó mà thử đi, mà đi cáp thì đi chưa nổi nè. Xe lại đang lên mũ đi cáp còn sợ luôn. Xe nói như vậy nó như vui không?
Như vậy thì nơi đây biết bạn cực lạc là ngoài sức tưởng tượng của phạm phu con người của chúng ta. Chỉ có là Phật với Phật mới thấu rõ. Chỉ có người có nhân duyên với Phật là mới tin mà hướng về cảnh giới đó mà thôi. Như vậy thì hôm nay mình có phước duyên lớn chứ hả? Quá khứ là cái duyên với Phật rồi, cho nên kiếp này nghe chư trí huệ Phật, chúng ta là nhận thức hiểu rõ liền, thâm nhập liền, nghe cái hướng chỉ Phật tu về nếu bạn cực lạc tu liền, không có dần dần gì hết. Thế chứ là chúng ta có nhân duyên, cho nên Phật chỉ độ người có duyên, trí Phật chỉ thâm nhập những người nào có chuẩn bị sẵn. Và thế chứ là chuẩn bị sẵn là trí Phật có, cho nên bây giờ nghe trí Phật thêm nó bắt đầu là gì, nó bắt đầu hút dính vô bổ sung thêm và nó nở thêm. Còn những người mà tà kiến nhiều nghe vô được không?
Khó vô.
Và những người mà ngoại đạo nghe vô nó không?
Khó dậu liền.
Thế nên chỉ có nhân duyên với Phật mới thu hút được trí huệ Phật.
Là bản thân chúng ta có nhân duyên chưa?
Có.
Mới thu hút dữ vậy đấy chứ.
Mới thu hút dữ vậy nè.
Đó, rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Vậy thì kể câu chuyện cũ chúng ta nghe nè. Để có những bạn gọi là hay không? Tôi tự nhớ câu chuyện mà dễ cười nhất là câu chuyện của rùa. Thấy không? Con rùa mà nó đi trên mặt đất thời gian, đi dạo chơi mà đó nó chứ nước không à. Bỗng như nó lên tờ, đứng thấy trời ơi sao trời đất bao la vậy trời.
không? Nó dạo cho hết cảnh này sang cảnh kia, cảnh đó thấy người ta sặc sỡ màu áo rồi nam nữ rất đẹp xinh, cảnh giới thế gian nó nắng mưa này kia, đêm có trời trăng sao, ngày có mặt trời chói sáng, trời nó quá trời, còn dưới nước mình sao mà nó không giống trên, không ngon, không hay, không đẹp, không lịch sự, không quyền bí như là ở trên mọi người. Cho nên bây giờ du lịch thời gian cái trở về dưới nước, chui xuống nước là cái mấy cá kia nó trời ơi nó đùa đi đâu lâu dữ, người ta tưởng nó chết nó mất rồi chứ. Lùa đâu có chết đâu, đi chơi, chơi đâu vậy, đi chơi ở con người. Con người là khỏi nào? Con người là khỏi khỏi mặt nước, mình là lên trên bờ á, lên đỉnh thôi. Trời ơi thôi, không gian bao la, mây bay gió lượn gió thổi, mưa rơi nắng chói chang, rồi đêm là có trăng có sao, ôi quá trời đẹp, rồi có xe buýt, rồi có máy bay bay đủ thứ cái đằng á. Mà lỡ nó vô chùa cuối lên trời rồi có siêu quá tiếng pháp mà tự còn nghe nhấp hết trơn thế chứ nó như vậy đó. Nhưng mà rồi nó kể như vậy con cá nghe tin không? Không, vì con cá bao giờ lên bờ được đâu. Trời ơi, trời ơi, cái vậy nói tôi nghe không giống gì dưới này chứ. Bộ anh đi chỉnh thời gian cho thần kinh xong rồi đó, thần kinh. Tại vì nó đã qua những con cá, nó biết được những cái hiểu rộng, biết rộng của con rùa đó. Thật ra nó nói là con cá, trời ơi, thôi tôi không tin nổi rồi. Những cái gì anh nói á, tôi xin hỏi anh nè, ở trên đời, trên cõi người đó, anh đi qua đi lại như vậy đó, à, nó có giống là dưới nước mà đây không, dưới thủy cung mình không? Nó không. Vậy thì nó có ướt như vậy để mình lậu tới lậu lui không? Không, trên nó khô rang à, chống lỏng à. Vậy thì nó có cái chỗ này, chỗ hang hóc mình chui vô mà nó không. À, như dân đại khái như vậy là con cá nó hỏi cái gì dưới nước này có giống mà chẳng đâu, con đùi nó không 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 á. Thì con cá kết luận rằng những cái gì tôi hỏi anh để dẫn chứng thì những cái gì anh nói rằng đều không giống dưới này chút nào hết. Vậy là tôi nghĩ là anh thần kinh nên chuyện nó không bao giờ có rồi. À, vậy thì bây giờ con rùa nó hết muốn nói nổi rồi, tại vì khả năng nó chỉ biết kể lại thôi chứ đâu giải thích nổi một tiếng. Thấy không, như vậy cho nên nó nói câu này, nói những gì tôi thấy là sự thật, những gì tôi cảm thọ là sự thật. Giờ tôi nói cho mấy anh mấy chị cá nghe, mà mấy chị cá không tin thì thôi. Nhưng một ngày nào đó có một người nào giỏi hơn tôi kể anh chị nghe, hay là một ngày nào đó anh dọt lên mặt nước, anh lên cho bờ anh thấy được á, thì đó anh mới tin tôi lời nói tôi những thời gian trước là có thật. Chừng đó mấy anh kết luận rằng mấy anh là con cá ngốc. Nghe rõ không? Nghe rõ chưa? Bây giờ mình thử rõ chưa? Bây giờ mình tu mình nói mà tu người ta không tin. Nói mình được về cực lạc giảng sanh tương lai ta không tin. Thế đó, thành ra mình tự thấy có những người tu giả tóc rồi ta không tin. Cực lạc không tin, nếu bà không tin, quả trời không có tin. Đã như vậy là mai mốt là tới từ lâm chung đó mà tới tai hoàng trên rấu địa ngục tới dẫn lối đưa điền vào khổ cảnh á, chừng đó là mới tin là có Phật không, có luân hồi, chừng đó sao mà tới dở mộng. Thế như đó là dở mộng, đây phải là dở mộng mà cười, mà dở mộng vô tới đó là khổ. Thế như đó như vậy, cho nên vấn đề thứ ba là không tin có niết bàn cực lạc. À, giờ Phật tử là có rơi vấn đề này không? Không rồi, phải không? Thoát khỏi rồi. Kiến thức thứ tư làm sao cái gì là không tin mình có khả năng tu giải thoát mắc quả. Mình nói là người tu mình đó, thấy không? Có những người làm Phật tử là người xuất gia mà nói là tu mà đi về cực lạc giảng sanh hay đắc quả niết bàn đó, được không? Nổi được không? Nổi được không? Nổi được. Là tu mà không tin đắc quả tu làm gì? Phật tử niệm Phật không tin thì giảng sanh thì bằng chi? Nghĩ cho rồi đi, tu cho nó mệt. Thấy không? Phật tử tu thiền mà không tin được đắc đạo, cứ tu đi, đắc không đắc là sao tính sao? Hết khả năng mình là thành công thôi. Thật sự nói là ông tới chùa của Linh nổi không nha. Đó, thấy đường xa mấy cây số lộ bộ không? Đó như vậy hay đi xe đạp không? Không xe hơi. Đi đi ra tới rồi. À, nếu đường xa đi sớm chút, đi sớm chút. Nếu đường gần thì có phương tiện đi đúng giờ. Hãy bà tử, nói như vậy. Cho nên là nếu tiến mãi đường dài rút ngắn bằng thấu lưu thì chưa chiếm đạo vua. Đó như vậy, cho nên là Phật tử đã có tâm tu hướng về cực lạc giải thoát rồi thì là Phật tử chúng ta đã gì là có cái niềm tin và có cái sự quyết. Còn ở đây cái người kiến thức lầm lạc á là gì? Là không tin rằng mình sẽ đắc quả, không tin rằng là sẽ được đắc đạo. Ta là như vậy, là người tu Phật tử chúng ta mà không có cái niềm tin như vậy là chắc chắn là kiếp này tôi không giải thoát, chắc chắn là tu gì không đắc đạo nổi. Vậy thì đó là sai, thấy không? Đó là sai. Ai cũng có thể đắc được hết, nhưng mà với sự nỗ lực đúng lúc thì mới đắc, còn không thì thua luôn. Đó, như vậy là không đắc nha. Đặng nghe tôi kể của tự nghe một câu chuyện, nhiều câu chuyện mà đi thoát mà thôi, mà tự tôi nghe. Nếu nói rằng người nào tu cũng nói rằng là tin không đắc thì sư nói bây giờ cái người nghèo nhất vua Bali, đây đạo Phật chúng ta là không phân biệt cái hình thức nào cả hết, à, không giai cấp sang như gì cả. Có chủng tử, có nỗ lực là có thành công, phải không? Vậy thì đạo Phật không phải nói là vua vô tu, qua vô tu mà giàu sang vô tu không à? À, không phải như vậy, ai tu được hết. Đó như vậy, không phân biệt là giai cấp sang như gì cả. Nghèo vui là người thợ cạo râu cạo tóc, thế vậy mà đi tu vẫn đắc đạo, tại vì biết cái hoàn cách, ta cái tâm lý của mình là không thông minh, nghèo, cho nên là ổng chỉ tối ngày lo giữ giới không mà thôi. Và cuối cùng chứng a la a la hán. Thứ hai là bần tiện cái thi đề, là cái ông này bần tiện là gì? Tối ngày đi gánh phân mướn mà sống qua ngày. Gánh phân là mấy gánh phân heo phân bò đâu nghe, gánh phân người ta lại cầu vệ sinh công cộng, nó xúc gánh về cho mấy ông tưởng giả, mấy người làm ruộng mà đến đem về đó làm phân bón cho cây cối, cho là cho ruộng rẫy. Thì sáng bữa nào đi lại chỗ đó gánh gì mà tự cái gánh này thấy thơm hay không? Sao vậy, nó không tàn nhẫn, đi đâu mà không dám lại gần chứ. Thì quần áo không thơm hay không? Không luôn. Vậy thì là thi đề là có người bần tiện, là có người bần tiện nhất trong xã hội, người ta kinh ghét. Nhưng mà khi Đức Phật biết duyên là độ ngay giữa đường, thế là thi đề là giác ngộ chứ ca la hán liền tại chỗ. Như vậy thì cái bần tiện có thể tạo được không? Được, mà thiếu nỗ lực đúng mức, phải không? Rồi thứ ba là ác đi vô não, giết cả ngàn người để chứng quả la hán theo ngoại đạo, mà giết 999 người rồi còn người nữa là tính là giết mẹ, phải không? Là tới cái tội cỡ nào chưa? Đạo Phật thế giới cư sĩ chúng ta là cấm giết người, cư sĩ mà giết một người là chết đọa địa ngục liền nghe. Đừng nói đó là đi xuất gia làm đạo, thế giới này ra là đạo Phật chúng ta lòng từ bi bao la, không có liên con người một chúng sinh nào mà tất cả chúng sinh đều không giết. Tại vì giết chúng sinh là giết cha giết mẹ của mình, giết chúng sinh là giết vị Phật ở tương lai, cho nên là người trí tuệ đạo Phật chúng ta không giết ăn hết, thấy chưa? Đó như vậy, cho nên ngay bây giờ phải ăn chay trường là tốt nhất, ăn chay trường được ăn thay ma đỡ, phải không? Bây giờ mình nữ là chưa chay trường ăn thay ma đỡ chút, biết thay ma chưa? Thay ma là gì? À, thì theo lắm mà chở là thay ma đó, thay ma heo. Sáng ra cái tớt là cho tôi thay ma ký, thay ma heo, thay ma đùi, thay ma mông gì đó. Chứ anh nói gì không đâu, đó là theo thôi. Tại vì đó là thay ma heo, thay ma trâu, thay ma bò, thay ma gà, thay ma vịt, thay ma cá. Thế bây giờ nếu mà ăn thay ma như vậy mà tự tết còn tươi rồi thì không có cái thôi, cả khô. Khô thay ma có ai không? Khô cá đó, khô cá răng, khô cá phai, khô cá rô, khô cá sạc, khô cá lóc, khô cá chê, khô cá chạch chạch, có không? Có, là thay ma khô. Thế nó như vậy thì đâu mà tự thấy rằng là đó là thay ma khô. Nhưng một ngày nào đó tự thấy không được không đem rồi, ta dù cho chăng nữa cũng là thay ma, ta cũng là một cái món ăn không được tốt. Người tu bây giờ đáng cố gắng thôi, ăn chay trường cho rồi, thấy không? Đó như vậy, tu giống thương, tu thì chay trường, thương mình thương chúng sinh chay trường cho nó rồi. Đó như vậy, cho nên ở đây ác như là ông vô não. À, cuối cùng rồi Đức Phật cũng là độ ở giữa đường. Ta ngày buông đau rồi là xả tâm cái một chứ nó là ác được. Cho đạo Phật có nguyên tắc rất là hay, buông xả là đắc đạo. Thế nhưng mà mình buông từ từ thì đắc quả nhỏ, mà buông rốt cái này đắc quả lớn. Cho nên Phật tử buông từ từ buông cái rột. À, ở đây có ai buông cái rột chưa? Chưa. Phật tử buông chút không à? Cho nên chúng ta được vui vui lạc lạc chút thôi. Là Phật tử mà buồn được mà vui được lạc phân nửa đó, là Phật tử tạm sống như sư này. Ha, à, buông cái rốt, cạo đầu cái rốt, vừa chùa ở cái rốt cái rồi đắc quả chưa? Phật tử cạo đầu, tóc vừa cạo xong rồi đắc quả chưa? Đắc chưa? Đắc chưa? Trời ơi, nói lại đi được chưa? Đắc cái gì mà đắc? Trời mới cạo cái đầu vô chùa đắc cái đầu gì? À, bây giờ mới được làm người nhà sư thôi. Nhà sư tập sự thôi. Được mặc áo rồi mới mốt rồi đắc y thì sa di thì kheo đắc chưa? Chưa, phải tu nữa. Phải lột cái trần tâm từ từ lột cái mớ nhiều chừng nào thì ấy, cái tâm an tịnh quả lên cao chừng này. Chừng nào mà buổi sát nó cái lột hết rồi đó, cuối cùng ta mới chứng được gì? Là ngộ tánh ngộ tâm, hay là chứng ca la hán, hay là chứng được là tánh A-di-đà giải thoát kiền tiền, vân vân là cái như vậy. Thì vấn đề người thứ tư sư muốn nói là cái tội lỗi à, mà cái tâm thù quán đang tạo cái duyên để trả thù mà người của mình là bị gây khổ. Đó là Phật tử thấy là cái tội lỗi, cái khổ, cái từ người xấu xa đầu khác, là người đàn bà đối tượng lại là bà đi qua sắc, phải không? Từ cái giận hờn chồng này kia nọ mà cuối cùng rồi là đi làm cái giang hồ để trả hận, À, cuối cùng là sao tử nhờ một kiền liên giác ngộ mới đem về quy với Phật. Phật thuyết cho bà phát đồ quán bất tịnh rồi bà chứng a la a la hán. Như vậy thì người đồng lỗ cái giang hồ như bà Liên Hoa Sắc đó dẫn các a la hán như thường, thấy không? Nó như vậy, ta đang nam nữ gì, thế là người là trong sạch, người tội lỗi rất nhiều, hay là người ác, hay là người hiền gì đến đạo Phật là không phân biệt. Miễn ai mà hạ tâm để thành tựu giải thoát, đi như Phật dạy và cố gắng phấn đấu tùy theo khả năng, điều chứng quả giải thoát hết. Thế chưa? Đó, chỉ cái đạo Phật chúng ta mới được ngày thôi, mà những tôn giáo khác không được. Đó như vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử nói rằng là có định độ thông minh là mới là lãnh hộ được Phật pháp, thì mới đắc đạo được. Giờ Phật tử thấy bạn đặt đó, thông minh là dốt. Tôi vô dốt đặt. Tôi nói bạn đặt dốt đặt. Phải không? Đó, dốt đặt là không biết cái chữ nào hết. Thế học tới quên, học tới quên, quên tới quên hoài. Nhưng cuối cùng Đức Phật nói câu: à, trở chậu lại, quét trần tâm nhà ngươi kìa. Chứ mới đọc hoài hai chữ chỗ quét chỗ hoài như con. Rồi ông nghe động giác ngộ đi, ông quay cái chỗ ngược lại vào lòng ông. Tức là cái chỗ tâm nha, chứ không phải mà trở ngược cái chỗ là quét mình à. Rỡ là quét sang quét đồ dính lưng lên chưa. Biểu quét ngược lại mày qua quét mặt mày mình tiêu luôn. Phải không? Là muốn cái chỗ này mà lấy cái chỗ tâm á, trời lớn tu chúng ta là quét cái chỗ, là quét bụi trong tâm. Nên cái trí tuệ là cái chỗ quét cái bụi trần trong tâm. Đó, ông trở ngược lại cái chỗ ông là gì, là trí huệ. Ông quét cái trần tâm, ông quét là rốt một cái sạch, tức thời điện chứng liền a la hán. Đó là bằng đặt á. Thế chứ, vậy thì ở đây có ai dốt mà đặt không? Học quần tới quần lui đó. Rồi nghe lời sư nha, nhớ là trở cái chỗ này đi. À, nên như vậy. Vậy thì mà tự thấy dốt cái bằng đặt, dẫn chứng là duyên đến kỳ ngộ rồi thì thành công. Vậy bây giờ mà tự thấy rằng là dốt mà thông minh, sao? Đố tự là